Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2016. Bản phúc trình thường niên của Mỹ về khủng bố toàn cầu cho thấy nhà nước Hồi giáo vẫn là mối đe dọa lớn nhất trên toàn thế giới.
ISIS is it for the United States. ISIS is the strategic threat. Some people could disagree with that, but
khi nói về khủng bố, ISIS luôn là mối đe dọa chiến lược đối với Hoa Kỳ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thêm một tàu di dân bị đắm trên biển Địa Trung Hải. Chúng ta không thể tự cô lập là thông điệp của Tổng thống Obama gửi đến các sinh viên sĩ quan không quân mới tốt nghiệp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Singapore dự diễn đàn an ninh toàn cầu Shangri-La.
Mỹ vẫn còn đòn bẩy để áp lực Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Chami đã có cuộc phỏng vấn với trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ nhân quyền và lao động Tom Mandelowski. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cùng với các nhà ngoại giao hàng đầu của châu Âu và Ả Rập họp tại Paris hôm nay đang hy vọng tìm ra đủ quan điểm chung để hồi phục các cuộc hòa đàm đã bị ngưng trệ giữa Israel và Palestine. Jeff Custer ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng.
Các nhà ngoại giao đến dự đàm phán hồi sớm hôm nay tham gia nỗ lực do Pháp dẫn đầu nhằm phục hồi tiến trình hòa bình Trung Đông bất kể sự ngờ vực của Israel. Trong nhận định mở đầu, Tổng thống Pháp François Hollande kêu gọi hai bên Israel và Palestine can đảm lựa chọn hòa bình khi ông khai mạc hội nghị hòa bình hôm nay.
C'était important que nous soyons ensemble pour cette initiative. Cette initiative, elle n'a qu'un seul.
Điều quan trọng là cùng ngồi lại cứu xét sáng kiến này. Sáng kiến này chỉ có một mục đích là hòa bình ở Trung Đông. Sáng kiến này là quan trọng. Mọi người đều cảm thấy như thế. Nó đã trở thành cần thiết. Nó phải là một cơ hội cho khu vực nếu như, lẽ đương nhiên, công tác khởi sự hôm nay được tiến hành một cách nghiêm túc và với sự quyết tâm. Và đó là điều mà Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault mong muốn.
Ông Hollande tiếp tục nói rằng các cường quốc quốc tế phải đóng một vai trò chủ chốt trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình. Nhưng chung cuộc, việc giải quyết bất đồng là tùy thuộc hai bên trong cuộc. Trong khi đó, tại Trung Đông, một cuộc thăm dò ngẫu nhiên thực hiện với các cư dân ở Jerusalem cho thấy một sự lạc quan dè dặt như phát biểu sau của một cư dân.
I don't know if something will come out. Definitely any summit with.
Tôi không biết liệu có đem lại được điều gì dứt khoát mà bất cứ cuộc họp thượng đỉnh nào khi các bộ trưởng nước ngoài của nhiều nước như thế tề tựu lại với nhau. Họ phải đi đến một số kết luận nào đó. Nhưng nếu có một điều gì thành hiện thực được, thì tôi rất nghi ngờ.
Một cư dân khác nói,
I'm not hopeful and I don't think much will come out. Each side is very stubborn in their positions.
Tôi không hy vọng và tôi không cho rằng sẽ có được nhiều kết quả. Mỗi bên đều rất cứng nhắc trong lập trường của mình và họ sẽ không chịu nhượng bộ.
Phản ứng của Washington đối với nỗ lực của Pháp đã có phần lạnh nhạt. Bằng chứng là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đồng ý chỉ tham dự để nghe những ý kiến do Pháp và các nước khác đề xuất. Tuy nhiên, các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ nhấn mạnh đến tính cách khẩn cấp của việc cố gắng thúc đẩy mục tiêu về một giải pháp hai quốc gia đã được thương nghị. Bất kể sự kiện các đại diện của Israel và Palestine thậm chí không tham gia việc nối lại các cuộc đàm phán do Pháp đứng ra điều giải, nhắm mục đích chấm dứt xung đột, vẫn còn một tia hy vọng le lói ở chân trời với việc tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Hai của Bộ trưởng Quốc phòng Israel theo chủ trương dân tộc cực đoan, ông Avigdor Lieberman, là người đã tuyên bố ủng hộ một giải pháp hai quốc gia.
Trong khi con số toàn bộ các vụ tấn công khủng bố sụt giảm 13% trong năm ngoái, các tổ chức cực đoan đã làm tốt hơn trong việc khẩn cấp và phân cấp và khuếch tán theo nhận định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong bản phúc trình thường niên về khủng bố toàn cầu, Bộ Ngoại giao Mỹ nói nhà nước Hồi giáo vẫn là mối đe dọa lớn nhất và tìm cách tỏa rộng vòi rồng vào các khu vực xa hơn Trung Đông. Thông tin viên VOA tại Bộ Ngoại giao Pam Dawkins ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Khả năng kiểm soát lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria đã xói mòn trong nửa sau của năm ngoái. Nhưng nhóm này đã tìm cách tiến hành các chiến dịch khủng bố ở những nơi khác, ở châu Âu, châu Phi và Nam Á. Mặc dù một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã đạt được thành quả trong việc làm cho các nhóm như nhà nước Hồi giáo hụt hẫng ở một số khu vực, các tổ chức cực đoan đã tìm cách tuyển mộ những thành viên mới ở các nơi khác. Đó là nhận định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong bản phúc trình thường niên. Quyền phối hợp viên đặc trách chống khủng bố, ông Justin Sibero nói,
phản ứng của chúng ta thực sự cần phải được mở rộng thành một sự hiểu biết rõ hơn về những động cơ thúc đẩy sự cực đoan hóa. Điều gì thuyết phục những người trẻ bị thu hút và tham gia các tổ chức khủng bố này?
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, Boko Haram đã giết hàng ngàn người hồi năm ngoái và gây cảnh thất tán cho hàng trăm ngàn người ở lưu vực Hồ Sát. Al-Shabaab đã mở những cuộc tấn công gây chết chóc ở Somalia trong cố gắng đảo ngược tiến bộ mà chính phủ đã đạt được. Và trong khi ban lãnh đạo trung ương bị suy yếu, thì Al-Qaeda đã khích lệ một mạng lưới các chi nhánh ở Trung Đông, Châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ. Ông Sibero nói tiếp.
What we therefore hope from the report is to get a better understanding of what's going on at the localized level.
Do đó, điều chúng ta hy vọng từ bản phúc trình này là một sự hiểu biết rõ hơn về những gì đang xảy diễn ở cấp bậc địa phương hóa, để chúng ta có thể điều chỉnh đường lối của chính chúng ta và các nỗ lực của chính chúng ta với sự hợp tác của nhiều nước vừa kể.
Đó là một đường lối sẽ cần phải vượt xa phương án quân sự thì mới đạt được hiệu quả, theo các chuyên gia, tỷ như ông Kenneth Pollack của Viện Brookings.
You cannot defeat a terrorist threat simply by killing the terrorists, unless you deal with the underlying.
Ta không thể đánh bại một mối đe dọa khủng bố chỉ bằng cách giết chết các phần tử khủng bố, trừ phi ta giải quyết những bất công xã hội, kinh tế và chính trị tiềm ẩn đã dẫn đến hiện tượng khủng bố và trong trường hợp ở Trung Đông, trừ phi ta dẹp tan những cuộc nội chiến đang làm nảy sinh những sản phẩm là các tổ chức khủng bố này, thì ta không bao giờ dẹp bỏ được tai họa khủng bố.
Và trong khi bản phúc trình của Hoa Kỳ liệt kê gần 60 tổ chức khủng bố nước ngoài đã được định danh, thì có một nhóm nổi bật, theo nhận định của chuyên gia Alex Ward thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, trong lời phát biểu với đài VOA qua Skype.
ISIS is it for the United States, and ISIS is the strategic threat.
Đó là ISIS đối với Hoa Kỳ. ISIS là mối đe dọa chiến lược. Một số người có thể không đồng ý, nhưng chủ yếu khi nói về khủng bố đối với Hoa Kỳ thì đó là ISIS.
Khi nói về các nỗ lực chống các tổ chức khủng bố như ISIS, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng Hoa Kỳ tiếp tục làm việc với các đối tác để gia tăng an ninh biên giới và loại trừ các nhược điểm về an ninh.
Trong một tin hàng đầu khác, các giới chức Hy Lạp cho hay các đội cứu hộ đã vớt được 3 thi thể từ một chiếc tàu chở di dân bị đắm ở Địa Trung Hải. Trong số rất đông đáng kể di dân rơi xuống biển, hơn 300 người đã được cứu sống ở ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp. Một người phát ngôn của đội tuần dương Hy Lạp nói, nhiều người lênh đênh trên biển, tàu thuyền trong khu vực đã thả phao cứu sinh xuống và đến vớt các di dân. Người phát ngôn này nói, số nạn nhân trong tai nạn này có thể lên đến mấy trăm người. Hiện chưa rõ chiếc thuyền xuất phát từ đâu và các di dân đó là người nước nào. Người Nigeria và Gambia chiếm phần lớn số di dân vượt biển từ Libya đến Hy Lạp, trong lúc số thuyền nhân Somalia và Eritrea cũng đang trên đà gia tăng. Đa số người tị nạn Syria đi bằng đường bộ băng qua Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu. Tuy nhiên, hồi tuần trước, tàu tuần duyên Hy Lạp đã chặn một chiếc tàu chở 65 di dân Syria, Afghanistan và Pakistan. Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc ước tính 880 di dân và người tị nạn đã mất mạng trên Địa Trung Hải trong tuần qua. Hơn 2.500 người đã thiệt mạng trong 5 tháng đầu năm nay, trong số nhiều ngàn người đã tìm cách vượt biển tới châu Âu. 1.855 người đã thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian đó của năm 2015.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ bầu cử sơ bộ, bộ đề cử ứng cử viên tổng thống tại 6 tiểu bang của Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy có sự tranh đua sít sao giữa hai ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Trong một bài diễn văn quan trọng về chính sách ngoại giao ngày hôm qua tại California, bà Clinton tập trung vào kinh nghiệm của bà và nói sẽ là một sai lầm lịch sử nếu bầu cho ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Slatisa Hawk ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Mặc một áo sơ mi màu da cam, biểu tượng cho ngày nhận thức về bạo động súng ống được kỷ niệm vào mùng 2 tháng 6, bà Clinton nói với một cử tọa tại San Diego rằng ông Trump không được chuẩn bị và có tính khí không thích đáng để giữ một chức vụ, đòi hỏi sự hiểu biết, nhất quán và trách nhiệm to lớn.
Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerously incoherent.
Những ý kiến của ông Donald Trump không chỉ khác biệt mà còn rời rạc một cách nguy hiểm. Đây thực sự không phải là những ý kiến, mà chỉ là một loạt những lời nói cường điệu, kỳ cục, thù hận cá nhân và những lời nói dối trắng trợn.
Bà Clinton nói, doanh nhân có lối nói lỗ mãng này không thể tin cậy để được trao cho các mật mã hạt nhân, vì ông có thể đưa đất nước đến chiến tranh chỉ vì người nào đó làm ông ta nổi giận.
This is a man who said that more countries should have nuclear weapons.
Đây là một người nói nhiều nước nên cần có vũ khí hạt nhân, kể cả Ả Rập Xê Út. Đây là người đã đe dọa bỏ các đồng minh của chúng ta trong NATO, những nước làm việc cùng chúng ta để diệt trừ khủng bố tại nước ngoài trước khi chúng tấn công đất nước chúng ta.
Bà Clinton cũng nói ông Trump sẽ hủy hoại nền kinh tế Mỹ, giống như một số sòng bạc của ông đã bị phá sản. Ông Trump đã nhanh chóng trả lời trên Twitter như lệ thường và gọi thành tích của bà Clinton là xấu và bà không có vẻ tổng thống tí nào cả. Cho đến gần đây, nhiều đảng viên Cộng Hòa cũng như các đảng viên Dân Chủ đã chỉ trích ông Trump. Nhưng với sự ủng hộ của quần chúng ngày càng tăng, nhiều người xem ông như cơ may duy nhất để Đảng Cộng Hòa chiếm lại Tòa Bạch Ốc. Ngày hôm qua, ông Trump được sự ủng hộ của một giới chức cấp cao nhất trong Đảng Cộng Hòa là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.
It is no secret that Donald Trump and I have had some disagreements. It's no secret that we've from time.
Không có gì là bí mật là ông Donald Trump và tôi có một số bất đồng. Cũng không có gì bí mật là đôi khi chúng tôi chống đối nhau về một hay hai vấn đề. Điều này xảy ra giữa người với người. Điều này xảy ra đối với các đảng viên Cộng Hòa. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta có thể kết hợp một tiến trình thực sự giúp đảng của chúng ta đoàn kết để chúng ta có đầy đủ sức mạnh vào mùa thu tới hay không?
Bà Clinton vẫn còn đang tranh đua với thượng nghị sĩ của tiểu bang Vermont, ông Bernie Sanders, để được Đảng Dân Chủ đề cử.
Quý vị, nhân bài diễn văn cuối cùng đọc tại lễ tốt nghiệp sinh viên sĩ quan của Học viện Không quân Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã truyền đạt với các tân khoa những bài học trong cuộc sống mà ông đã học được về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại trong 7 năm qua. Hôm qua, tại Colorado Springs, bang Colorado, Tổng thống Obama kêu gọi hơn 800 tân sĩ quan không lực Hoa Kỳ chớ nên thoái lui trước sự can dự và sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Ông nói, chúng ta không thể trở thành những người theo chủ trương cô lập. Điều đó không thể có được trong thế giới toàn cầu hóa, nối kết với nhau như thế này. Ông nói tiếp, trong thời buổi đầy bất trắc này, đôi khi chúng ta dễ bị cám dỗ, phải tìm cách thoái lui, phủi tay, tránh xa các cuộc xung đột, tưởng như không sao giải quyết được và để mặc cho các nước khác muốn làm gì thì làm. Tuy không hề đề cập tới mùa bầu cử sơ bộ gây nhiều tranh cãi, những lời bình luận của Tổng thống Obama là một lời chỉ trích kín đáo nhắm vào nhân vật, coi như đã được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ, Donald Trump, người đã kêu gọi xây một bức tường ở biên giới giữa Mỹ và Mexico cùng nhiều đề nghị khác và đòi tái xét sự cam kết của nước Mỹ đối với NATO. Tổng thống Obama nói, chúng ta không thể hướng nội. Chúng ta không thể khuất phục trước chủ nghĩa cô lập. Đó là một sự an ủi giả tạo. Ông nhắc nhở các tân khoa rằng lực lượng quân sự của Hoa Kỳ không thể đơn độc giải quyết mọi vấn đề, mà ông nhấn mạnh đến sự cần thiết của đường lối ngoại giao và các hiệp định. Ông Obama nói, chúng ta phải sử dụng mọi công cụ, tất cả các yếu tố trong quyền lực quốc gia của chúng ta. Đó là cách đã giúp chúng ta chiến thắng chiến tranh lạnh, không chỉ bằng sức mạnh của các vũ khí của chúng ta, mà với sức mạnh của các ý kiến của chúng ta và sức mạnh của vai trò của chúng ta làm gương cho người khác noi theo. Ông nói, những hiệp định như hiệp định đã hình thành với Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, và những hiệp ước hạn chế vũ khí quy ước và vũ khí hạt nhân đã bảo vệ sự an toàn của người Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói một trong những phương cách hữu hiệu nhất đối với Hoa Kỳ là lãnh đạo trong các vấn đề thế giới. Ông nói hầu như đối với mọi vấn đề, thế giới đều trông đợi Hoa Kỳ định ra nghị trình làm việc. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, đây là một thực tế. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ vẫn là cường quốc mạnh nhất trên thế giới và là một sức mạnh vĩnh viễn. Ông Obama nói, khi xảy ra một vấn đề trên thế giới, người ta không gọi Bắc Kinh hay Moscow mà họ gọi chúng ta. Ông cũng nói với các sinh viên sĩ quan mới tốt nghiệp rằng quân đội Mỹ hiện là lực lượng chiến đấu thiện chiến nhất trên hành tinh. Những phát biểu này nhằm trực tiếp nhắm tới những người chỉ trích ông trong Đảng Cộng Hòa, những người đã nói rằng quân đội Mỹ đã suy yếu hơn dưới quyền lãnh đạo của ông Obama. Bất chấp điều mà Tổng thống Obama mô tả là thời đại hòa bình và thịnh vượng nhất trong lịch sử, ông nói rằng có ba mối đe dọa nghiêm trọng mà Hoa Kỳ phải đối mặt. Thứ nhất là các mạng lưới khủng bố, nhà nước Hồi giáo, Nga, các cuộc tranh chấp trong Biển Đông, và thứ ba là các mối đe dọa hạt nhân đến từ Bắc Triều Tiên và Iran.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, loan báo dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam không hề làm thay đổi điều kiện đòn bẩy của Mỹ trong việc áp lực Hà Nội cải thiện nhân quyền, mà ngược lại sẽ mang lại sức đòn bẩy nhiều hơn vì Washington sẽ cân đo nhân quyền Việt Nam trước mỗi cuộc giao thương vũ khí đối với Hà Nội. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski đã khẳng định. Trong chuyến công du Việt Nam tuần vừa rồi, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương áp dụng mấy chục năm qua đối với chính phủ Hà Nội, một động thái giúp quan hệ Việt-Mỹ thật sự bình thường hóa và gần gũi hơn. Với khả năng Việt Nam gần như chắc chắn sẽ được gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu, quyết định bỏ cấm vận vũ khí vừa loan báo khiến nhiều người quan ngại rằng Hoa Kỳ đã để vuột những lá bài thương lượng để áp lực Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Trong cuộc phỏng vấn với Trà My VOA Việt ngữ hôm nay, giới chức cao cấp nhất phụ trách lĩnh vực nhân quyền trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ những chỉ trích đó. Mời quý vị theo dõi.
Cảm ơn ông dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Với những gì ghi nhận sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam và sau chuyến thăm của ông tới Việt Nam trước đó không lâu, ông mô tả thế nào về xu hướng nhân quyền Việt Nam hiện nay? Đi lên hay đi xuống?
I think over the last several years,
trong vài năm gần đây, xu hướng đó tiến triển tích cực một cách chậm chạp, dần dần. Càng ngày càng có thêm tranh luận mở về các vấn đề chính trị tại Việt Nam, có một số cải cách như thông qua Công ước chống tra tấn, hay một số thay đổi trong bộ luật tố tụng hình sự chẳng hạn. Nhưng trong vài tháng qua, có lẽ do sự chuyển tiếp qua dàn nhân sự lãnh đạo mới, nên các cơ quan an ninh tỏ ra lo sợ, rồi dùng tới các chiến thuật đàn áp nhiều hơn. Chúng tôi đã nói rất rõ với chính phủ Việt Nam rằng, thực tế này không phù hợp với tinh thần của mối bang giao đôi bên đang xây đắp, và Việt Nam sẽ thấy Mỹ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề này.
Washington khá thành công trong việc thúc đẩy Hà Nội phóng thích tù nhân lương tâm, nhưng không mấy thành công trong việc thúc đẩy cải cách pháp lý để chặn đứng việc hình sự hóa hành động thực thi nhân quyền. Ông nghĩ sao? Làm thế nào để nỗ lực không lệch hướng?
Chính nhà nước Việt Nam cam kết cải cách luật để phù hợp hơn với hiến pháp và các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Tổng thống Obama và lãnh đạo Việt Nam ra tuyên bố chung tại Hà Nội. Qua đó, Hà Nội hứa theo đuổi các cải cách pháp lý này, đặc biệt họ nhắc tới luật về tự do tín ngưỡng, tự do biểu tình, tự do lập hội. Chúng tôi hy vọng Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua các luật này trong năm nay. Vấn đề cải cách pháp lý không chỉ Mỹ thúc đẩy, mà chính nhà nước Việt Nam đã đưa ra cam kết. Nhiều người dân Việt Nam đang dõi xem Quốc hội sẽ hành động thế nào. Chúng tôi đã bày tỏ hy vọng rằng những cải cách này sẽ tạo ra nhiều không gian hơn cho công dân Việt, thành lập các tổ chức phi chính phủ, biểu tình ôn hòa và tham gia các tổ chức tôn giáo.
Ông thấy Việt Nam làm tốt tới đâu trong cam kết cải cách pháp lý?
This process has only started. It certainly hasn't made.
Tiến trình này chỉ mới bắt đầu, chưa có tiến bộ nào để chúng tôi có thể nói là nhà nước Việt Nam đã đáp ứng đúng cam kết. Tuy nhiên, nhiều nước khác như Trung Quốc chẳng hạn, không hề thấy các cam kết như vậy từ chính phủ. Ở đây ít nhất chúng ta thấy họ có ý định bước tới phía trước, và tôi cho rằng điều đó mở ra một cơ hội.
Nhưng giờ đây, Hiệp định Tự do Thương mại TPP gần như đã sẵn sàng, cộng với việc dỡ bỏ cấm vận võ khí. Nhiều người cho rằng Mỹ đã vuột mất những con bài thương lượng để áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền. Ý kiến của ông thế nào?
I strongly disagree. I think TPP gives us leverage that we did not have.
Không tán thành ý kiến đó. TPP đã cung cấp cho chúng tôi một đòn bẩy chưa từng có trước đây. Chính phủ Việt Nam biết rõ họ sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích gì từ TPP cho tới khi nào họ thông qua những cải cách trong luật lao động theo quy ước của TPP, cho tới khi nào họ cho phép thành lập công đoàn độc lập. Về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí, cần phải hiểu rằng bước đi vừa rồi chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng. Chúng tôi thấy rằng duy trì lệnh cấm tuyệt đối không chuyển giao võ khí cho Việt Nam thật sự chẳng ích lợi gì. Thay vào đó, nên xây dựng mối quan hệ bình thường hơn với Việt Nam, để nếu Việt Nam có yêu cầu mua một loại võ khí nào đó, thì chúng tôi xét duyệt dựa trên cơ sở từng trường hợp một, xem xét xem việc mua bán ấy có phục vụ lợi ích của nước Mỹ và phù hợp với các giá trị của Hoa Kỳ hay không. Tổng thống Obama đã tuyên bố rõ tại Hà Nội rằng mọi yêu cầu cung cấp võ khí đều sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp một với sự cân nhắc tới nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi vẫn còn đòn bẩy ấy để Quốc hội xem xét các thỏa thuận mua bán võ khí có thể có trong tương lai, cho nên chỉ trích vừa nêu là không hợp lý.
Có ý kiến cho rằng nếu không vì để khống chế cô lập Trung Quốc thì chắc gì Mỹ đã kéo Việt Nam vào TPP và dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí cho Hà Nội. Bình luận của ông như thế nào ạ?
Well, I think actually they're not obstacle free. TPP.
Thật ra không phải là không còn chướng ngại vật. TPP đã đề ra những chướng ngại buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải vượt qua. Trước TPP, không có điều kiện gì bắt buộc Việt Nam phải thay đổi luật lao động. Giờ đây đã có điều kiện, họ phải đáp ứng điều kiện này mới được hưởng lợi TPP. Không có TPP, Việt Nam sẽ chịu ít áp lực hơn, và loan báo dỡ bỏ cấm vận võ khí vừa qua cũng không hề thay đổi mức độ của điều kiện đòn bẩy ấy, mà thật ra còn thể hiện sức đòn bẩy nhiều hơn, vì giờ đây chúng tôi cần nhắc tới nhân quyền Việt Nam mỗi khi Hà Nội muốn hỏi mua võ khí. Cần nhớ rằng sẽ có ích cho vấn đề nhân quyền nếu Việt Nam tiếp tục quyết định rằng liên kết với Mỹ và biến Mỹ thành đối tác kinh tế an ninh chính là lợi ích quốc gia lâu dài. Khuyến khích sự liên kết đó, thay vì đẩy lùi nó, là yếu tố chung cuộc giúp thúc đẩy tiến bộ, giúp xã hội cởi mở nhiều hơn.
Sẽ chỉ là những lời nói suông nếu không thực sự có hành động theo sau. Vậy Mỹ đang làm gì để bảo đảm nhân quyền không là một đề tài nói suông của cả Washington và Hà Nội, thưa ông?
First of all, Vietnam hasn't gotten TPP because it can only.
Trước tiên, Việt Nam chưa có được TPP. Họ chỉ có được khi chứng tỏ những cải cách quan trọng mà TPP yêu cầu. Về ý kiến liên quan tới Trung Quốc, Tổng thống Obama đã tuyên bố tại Việt Nam rằng mọi việc không phải vì Trung Quốc, mà vì ban giao Việt Mỹ. Quan hệ gần gũi hơn, hiệu quả hơn là lợi ích quốc gia của cả đôi bên. Chúng tôi hy vọng Việt Nam và Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ gần gũi. Chúng tôi không hề tìm cách can thiệp vào chuyện đó.
Sẽ chỉ là những lời nói suông nếu không thực sự có hành động theo sau. Vậy Mỹ đang làm gì để bảo đảm nhân quyền không là một đề tài nói suông của cả Washington và Hà Nội, thưa ông?
Absolutely. Well, as I mentioned, TPP is very important to us, but Vietnam.
Dĩ nhiên, TPP rất quan trọng với chúng tôi, nhưng Việt Nam sẽ không vào được TPP trừ phi có những cải cách pháp lý căn bản quan trọng. Cho nên rõ ràng đây không phải là chuyện nói suông, mà là một sự kết nối rất rõ ràng. Trong tất cả các cuộc đối thoại cấp cao nhất, kể cả trong cuộc gặp giữa Tổng thống Obama với lãnh đạo Hà Nội nhân chuyến công du tháng rồi, vấn đề nhân quyền được đưa ra thẳng thắn. Chúng tôi nhấn mạnh rõ ràng tiến bộ trong quan hệ Việt-Mỹ sẽ tùy thuộc vào tiến bộ hướng tới một xã hội cởi mở hơn ở Việt Nam. Qua tất cả những gì chúng tôi nói và làm, nhân quyền chiếm vị trí ưu tiên trong bàn giao với Hà Nội.
Mỹ có thể làm gì giúp tăng cường sức mạnh cho xã hội dân sự tại Việt Nam?
Well, we're going to continue to speak out. We're going to continue to encourage Vietnam.
Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục khuyến khích chính phủ Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ đã cam kết với quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết những tiến bộ cụ thể trong lĩnh vực nhân quyền với những yếu tố có tầm quan trọng đối với chính phủ Việt Nam, chẳng hạn như TPP. Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ một cách rất cởi mở và thân thiện trong lúc Việt Nam thực hiện những cải cách pháp lý, giúp Việt Nam phát triển những hiệp hội thương mại độc lập, công đoàn độc lập. Chúng tôi sẽ vận dụng tất cả những đòn bẩy mà TPP tạo ra để cố gắng buộc Việt Nam tuân thủ những cam kết quan trọng đó.
Xin chân thành cảm ơn trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, phụ trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tới Singapore tham dự diễn đàn an ninh toàn cầu thường niên lớn nhất, quy tụ các bộ trưởng quốc phòng và các vị tư lệnh quân sự Mỹ trên khắp thế giới. Ông Ashton Carter đang có mặt tại cuộc họp thượng đỉnh 3 ngày, còn gọi là đối thoại Shangri-La, nơi ông sẽ đọc một bài diễn văn vào ngày mai. Các cuộc thảo luận tại hội nghị này kết thúc vào ngày Chủ nhật, có phần chắc sẽ bị ngự trị bởi hành động của Trung Quốc tiếp tục củng cố sức mạnh ở Biển Đông. Tuần trước, ông Carter cảnh báo rằng Trung Quốc đang có nguy cơ xây dựng một bức tường thành để tự cô lập hóa với những hoạt động của nước này trong Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền của hầu hết Biển Đông và từ năm ngoái đã bắt đầu xây những tiền đồn quân sự trên các đảo nhỏ mà họ đã lấn biển để bồi đắp. Philippines và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền tại khu vực này. Tất cả có 6 chính phủ tuyên bố chủ quyền một phần khu vực giàu tài nguyên này. Nhưng hiện không có một cuộc họp chính thức nào giữa Mỹ và Trung Quốc được lên kế hoạch trong lịch trình cuộc đối thoại Shangri-La. Ngoài vấn đề Biển Đông, những lĩnh vực khác được bàn thảo có phần chắc sẽ bao gồm những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, các quan hệ Mỹ-Trung và sự trỗi dậy của các phong trào cực đoan Hồi giáo ở châu Á. Ông Carter từng tuyên bố khu vực Á Châu-Thái Bình Dương là khu vực duy nhất mà những gì diễn ra sẽ có hệ quả nhiều nhất đối với tương lai của nước Mỹ. 5 binh sĩ đã thiệt mạng và 4 người khác bị mất tích sau khi chiếc xe của họ bị lật trong một dòng suối bị ngập lụt tại căn cứ quân sự Fort Hood. Các giới chức quân sự Mỹ tại Texas cho biết 3 xác chết đã được tìm thấy ngay sau khi chiếc xe tải nặng 2 tấn bị dòng nước mạnh cuốn đi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.